Nam mô Bụt Tha Dạ. Con Bích Thu thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, ngày 8 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tâm Tốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: tổ chim con, tiền thân Kula Waka, sẽ do ni sư Liễu Pháp giảng dạy với sự điều hợp của thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chi văn đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người học xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay: tổ chim con, tiền thân Kula Waka. Hành động thiện luôn luôn có phần thưởng xứng đáng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha, kính lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ đi ngang một câu chuyện về tiền thân, nhưng mà không phải là tiền thân của Đức Phật, mà là tiền thân của Thiên Chủ Đế Thích. Đây là một câu chuyện đặc biệt đi sâu một chi tiết về với kỳ vị thế và vai trò rất đặc biệt của Thiên Chủ Đế Thích, nhất là trong giáo pháp của Đức Phật và Thiên Phật giáo. Riêng câu chuyện này đã trở thành một ở trong những tác phẩm rất là nổi tiếng tại các ngôi chùa, tại các quốc gia như là Thái Lan, Mỹ, và cũng có được tích cho rất là nhiều tác phẩm nghệ thuật kịch nghệ ở tại các quốc gia Phật giáo. Xin mời cái phần của bài kinh ngày hôm nay, bài học sẽ hơi dài và chúng ta sẽ đi vào chi tiết trước khi thỉnh đi sư Liễu Pháp về đến quý Phật tử Pháp Hội trong ngày. Xin mời quý Phật tử.
Bài học hôm nay có chuyện trong ngày 8/9/2010, tổ chim con, tiền thân Kula Waka. Hành động thiện luôn luôn có phần thưởng xứng đáng. Phần A. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo uống nước không lọc. Theo truyền thuyết, hai bạn trẻ tỷ kheo từ Xá Vệ đi về tỉnh, trú tại một địa điểm thoải mái cho đến thỏa thích, rồi từ đó ra đi hướng về Kỳ Viên để ý kiến bậc chánh đẳng giác. Một tỷ kheo có trong tay một lọc nước và người kia không có, hai người thường lọc nước chung để uống. Một hôm họ cãi lộn nhau, người chủ cái lọc nước không cho người kia dùng lọc nước, tự mình lọc riêng rồi uống nước. Người kia không có đồ lọc nước và không thể nhịn khát nên uống nước không lọc. Hai người ấy tuần tự đi đến kỳ viên đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống. Sau khi chào đón thân tình, bậc đạo sư liền hỏi: các ông từ đâu đến? Bạch Thế Tôn, chúng con ở quốc độ của Xá Lá, sống trong một làng, từ đấy ra đi để ý kiến ngài. Nhưng các ông đi đường có hòa thuận không? Người không có lọc nước nói: Bạch Thế Tôn, người này giữa đường cãi lộn với con, không cho con lọc nước. Người kia nói: Bạch Thế Tôn, người này không lọc nước, tuy biết vẫn uống nước có loài hữu tình. Này tỷ kheo có thật chăng? Ông tuy biết vẫn uống nước loài hữu tình. Thưa có vậy, Bạch Thế Tôn, con uống nước không lọc. Phật đạo sư: này tỷ kheo, trong thời quá khứ các bậc hiền trí trị vì thành phố Thủy Thiên, trong khi tôi trận chạy trốn trên mặt biển, quyết không vì vương quyền giết hại các hữu tình, nên đã từ bỏ danh vọng lớn để cứu mạng sống cho các loài chim con, loài chim sĩ điểu, và họ đã cho xe quay lui. Nói vậy xong, Phật đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Xin kính mời anh sư kể tiếp.
Thuở xưa, trong nước Ma Kiệt Đà, tại thành Vương Xá, có một vị vua Ma Kiệt Đà trị vì, cũng như nay đế thích Thiên Chủ Sắc Cá. Trong một đời sống trước đã sanh ra trong làng Mắc Cha Lá ở nước Ma Kiệt Đà, thuở đó Bồ Tát được sanh làm con trai một đại gia đình quý tộc cùng ở trong làng Mắc Cha Lá ấy. Vào ngày đặt tên, Bồ Tát được đặt tên là Hoàng tử Mắc Giá. Khi lớn lên có tên là Mắc Giá Manawa, thanh niên Mắc Giá. Cha mẹ cưới cho Bồ Tát 10 vợ từ một gia đình có môn đăng hộ đối. Bồ Tát cùng với con trai, một con gái lớn, thường hay bố thí và giữ gìn năm giới. Trong làng ấy có 30 gia đình, và những gia đình trong 30 gia đình ấy, một hôm đứng ở giữa làng, bàn bạc giải quyết những vấn đề ở trong làng. Bồ Tát tại chỗ mình đứng, dừng chân, quét sạch bụi, làm chỗ ấy trở thành tốt đẹp và đứng đó. Rồi một người khác đến, đứng thế chỗ ấy, Bồ Tát lại làm một chỗ khác, một chỗ khác, một cho đến khi chỗ đứng cho tất cả mọi người trở thành tốt đẹp. Trong một thuở khác, Bồ Tát dựng một cái lều, sau đó dẹp lều rồi dựng một cái phòng lớn, trong ấy có đặt ghế giường và gà nước. Trong một thời khác, 30 người ấy do Bồ Tát hướng dẫn trở thành dân tốt như mình. Bồ Tát thường cùng đi với họ làm các công đức như sáng sớm thức dậy với rìu nhỏ, búa chùy cầm tay đến ngã tư đường, họ đập các cây chùy làm bật lên những hòn đá, đẩy đá qua một bên, dọn dẹp những cây va chạm vào cục xe, săn bằng con đường gồ ghề, xây cầu, đào ao hồ, dựng phòng ốc, bố thí và giữ giới. Như vậy phần lớn toàn dân trú trong làng vẫn theo lời khuyến dạy của Bồ Tát giữ gìn các giới. Người thôn trưởng suy nghĩ về họ: trước đây những người này uống rượu, sắc xanh, vân vân, ta lấy được nhiều tiền, nào tiền rượu, tiền phạt, tiền cúng. Nay thanh niên Mắc Giá khiến họ giữ giới, nên họ không còn sắc xanh nữa. Nay ta sẽ làm cho họ từ bỏ năm giới. Kẻ ấy phẫn nộ đi đến hầu vua và thưa: thưa thiên tử, có một đoàn ăn cướp đang phá xóm làng và làm nhiều tội ác. Vua nghe kẻ ấy nói như vậy liền bảo: hãy đi và dẫn chúng đến. Người thôn trưởng bắt họ trói lại, dẫn họ đến và bảo với vua: thưa thiên tử, những người ăn cướp đã được dẫn đến. Không điều tra việc làm của họ, vua nói: hãy đem chúng cho voi trà. Vua bắt tất cả những người ấy nằm xuống trên sàn vua và đem voi lại. Bồ Tát khuyên bảo họ: các bạn hãy hành trì giới, hãy khởi lòng từ đối với kẻ vu cáo, đối với vua, đối với các con voi, đối với tự thân đều giống nhau. Họ làm như lời khuyên. Các người của vua đem voi đến để chà họ chết. Con voi được dắt đến nhưng không lại gần, chỉ rống to rồi bỏ chạy. Họ lại đem con voi khác nữa, tất cả đều bỏ chạy như vậy. Vua nghĩ chắc trong tay họ có thuốc trường sanh và vua ra lệnh xoát. Sau khi xoát không thấy gì, vua thưa lên, họ thưa lên với vua: vậy chắc họ sẽ có vậy, vậy chắc họ có đọc bùa chú, hãy hỏi họ. Những người của vua hỏi Bồ Tát trả lời: có. Họ thưa lại với vua. Vua cho gọi tất cả bọn họ đến và bảo: hãy đọc bài chú của các người. Kính mời MC kế tiếp.
Bồ Tát trả lời: thưa tiên tử, chúng tôi không biết mùa chú cái gì khác, nhưng 30 người chúng tôi không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hại, không nói láo, không uống rượu. Chúng tôi khởi lòng từ, chúng tôi bố thí, chúng tôi san bằng đường xá, chúng tôi đào ao hồ, chúng tôi xây phòng ốc. Đấy là mùa chú của chúng tôi, là sức mạnh của chúng tôi. Vua rất bằng lòng với họ, liền cho họ tất cả gia sản của người vu cáo, bắt người vu cáo làm nô lệ cho họ, rồi cho họ cả đàn voi và ngôi làng. Từ đấy trở đi, họ làm các công đức theo sở thích của họ. Họ gọi thợ mộc để xây dựng một phòng họp lớn tại ngã tư đường. Vì không còn ham muốn đối với nữ nhân, họ không cho nữ nhân tham gia vào công đức làm phòng họp ấy. Lúc bây giờ tại nhà Bồ Tát có bốn nữ nhân, tên là Thiện Pháp, Tư Duy, Hoan Hỷ, Thiện Sanh. Một trong bốn nữ nhân là Thiện Pháp tự mình đi tìm người thợ mộc, hối lộ cho người ấy và nói: này anh, hãy cho tôi góp phần, đóng góp phần chính công việc làm phòng họp này. Người thợ mộc chấp nhận lời yêu cầu, trước tiên cho phơi khô gỗ làm tháp nhọn, chặt đẽo, đục lỗ, làm xong các tháp nhọn, rồi lấy vải cuốn lại và cất đi. Khi người thợ mộc làm xong phòng họp, đến thời đặt tháp nhọn, anh ta lại kêu than: ôi thưa các tôn giả, có một vật chúng ta chưa làm. Cái gì vậy? Cần phải có một cái tháp nhọn. Được, chúng tôi sẽ đem đến. Nay không thể làm với cây mới chặt được, chúng ta cần phải có một cái tháp nhọn với cây đã chặt trước, phơi khô một thời gian rồi cắt đẽo và đục lỗ để dành. Vậy nay phải làm gì? Hãy tìm xem trong nhà của ai có các một cái tháp nhọn đã làm xong và để bán. Họ tìm kiếm và thấy trong nhà của Thiện Pháp có một cái tháp ấy nhưng không mua được. Nếu các ông cho tôi dự phần công đức làm phòng họp thì tôi sẽ biến cái tháp nhọn. Không được, chúng tôi không cho nữ nhân dự phần công đức. Người thợ mộc nói với họ: sao các tôn giả lại nói vậy? Chỉ từ phạm thiên giới không một chỗ nào khác loại trừ nữ nhân. Hãy lấy tháp nhọn. Có như vậy, công việc của chúng ta mới hoàn thành. Họ bằng lòng lấy tháp nhọn và làm xong phòng họp. Sau đó, họ cho sắp những ghế dài bằng gỗ, đặt trong những chè đựng nước, cung cấp cháo và cơm. Họ xây những bức tường xung quanh phòng họp, dán cửa ra vào, rải cát giữa những bức thành, và ngoài bức thành trồng một dãy cây cỏ dừa. Còn nàng Tư Duy xây dựng một công viên tại chỗ ấy, tại đó không có một cây hoa nào, cây trái nào mà không có tên nàng. Nàng hoan hỷ vào một hồ nước đẹp đẽ, tràn đầy hoa sen năm sắc, còn nàng thiện xanh không làm gì cả. Bồ Tát làm đầy đủ 7 điều thệ nguyện, hầu mẹ, hầu hạ cha, kính trọng anh em, nói lời chân thật, không nói lời ác, không nói lời vu cáo, thuyết phục, sang tham và tóm tắt trong bài kệ. Người nuôi dưỡng mẹ cha, kính bậc trưởng gia đình, nói từ hòa ái nữ, từ bỏ lời vu cáo, thuyết sang tham nói thật, phẫn nộ được tiếng ngữ, chư thiên 33 gọi là bậc chân nhân. Kính mời MC kế tiếp.
Bồ Tát đạt trạng thái đáng được tán thán như vậy, và khi mạng chung được sách làm đế thích thiên chủ ở cõi trời 33, những người bạn của Bồ Tát cũng sanh lên đó. Trong thời ấy tại cõi trời 33, các thần Asura, Atula cũng sống chung. Thiên chủ đế thích nói: tốt gì cho chúng ta khi một vương quốc phải ở chung với kẻ khác. Rồi Ngài cho các Atula uống nước chư thiên khi chúng sai. Thiên chủ đế thích cầm chân chúng ném xuống vực núi Himeru Tuji. Chúng rơi vào lâu đài ở cảnh giới Atula. Lâu đài của Atula nằm ở tầng thấp nhất của núi Tuji, rộng bằng cõi trời 33. Tại đấy có một cây giống như cây san hô của chư thiên, sống suốt một kiếp và được gọi là cây bông kẹt. Cây bông kèn nở hoa cho chúng biết đây không phải là cõi trời của chúng, vì cõi trời có nở hoa san hô. Chúng nói: ông già đế thích cho chúng ta uống sai rồi quăng chúng ta trên mặt biển lớn và chiếm thành chư thiên của chúng ta. Chúng ta hãy chúng đánh lão ấy và lấy lại thành chư thiên của chúng ta. Rồi chúng leo lên sườn núi Tu Di như những con kiến leo lên cột. Đế thích nghe các thần Atula đã leo lên, liền xông ra mặt biển giao tranh, bị chúng đánh bại, liền chạy trốn trên chiếc xe Vekia Danh Tá dài 150 dặm, chạy trên những đầu ngọn sóng biển phía nam. Chiếc xe của đế thích chạy lướt trên mặt biển, đi đến ngôi rừng cây bông lụa. Trên đường đi của chiếc xe, rừng cây bông lụa bị chặt đứt những cây cọ dừa và rơi trên mặt biển. Các con chim, chim xí điểu, các ru lá, chim thần cánh vàng bay quanh trên mặt biển, kêu gào lớn tiếng. Đế thích hỏi thần lái xe Ma Ta Lý: này bạn, Ma Ta Lý tiếng kêu gì vậy? Nó kêu thật điên khưng. Thưa thiên đế, vì rừng cây bông lụa rơi xuống do tốc độ cổ xe ngài nghiền nát, các con chim, chim xí điểu sợ chết đồng thanh kêu gào như vậy. Bậc đạo sĩ nói: này bạn, Ma Ta Lý chớ làm chúng mệt mỏi vì chúng ta. Chúng ta không vì chủ quyền thiên giới mà sát sanh. Vì lợi ích của chúng ta sẽ từ bỏ mạng sống và nộp mình cho loại Atula. Hãy quay xe lại đi. Nói xong, đế thích đọc bài kệ: hãy để tổ chim con hỡi này Ma Ta Lý, trong rừng Simpali tránh miệng ác chủ tệ. Ta sẵn sàng nộp mạng cho các Atula, chứ để các chim này bị xé nát khỏi tổ. Thần đánh xe Ma Ta Lý nghe lời đế thích quay xe lại, đi về hướng thiên giới bằng con đường khác. Các thần Atula thấy đế thích quay xe lại tự nghĩ: chắc chắn các đế thích từ những thế giới khác đến, được sức mạnh tiếp viện nên mới quay xe lại. Bị dao động vì sợ chết, chúng liền chạy trốn vào lâu đài Atula. Còn đế thích đi vào thành chư thiên, đứng ở giữa thành với thiên chúng của hai thiên giới vây quanh. Trong thời khắc ấy, đất nứt ra và lâu đài Vekhajanta tối thắng trồi lên cao 1000 dặm. Vì nó trồi lên khi thắng trận nên được gọi là lâu đài Vekhajanta. Để ngăn chặn các Atula trở lại, đế thích ra lệnh cho bảo vệ năm chỗ liên hệ vấn đề này. Đế thích nói lên bài kệ: giữa hai thành bất thắng,
đặt năm chỗ bảo vệ. Bảo vệ bởi rắc thần, bởi chim chim xí điệu, khung xanh chắc già qua, và bởi bốn thiên vương. Kính mời MC tiếp theo.
Được năm chỗ bảo vệ này, chư chủ đế thích thọ hưởng những vinh quang thiên giới. Bàn thiện pháp, sau khi mạng chung, được phong làm vương hậu một lần nữa. Do kết quả cúng dường của pháp nhận, đã khởi lên cho nàng một lâu đài tên là Thiện Pháp. Bình với thiên bá, cao đến 500 dặm. Tại đấy, dưới một chiếc lộng trắng của chư thiên, thiên chủ đế thích ngồi trên một tấm nệm bằng vàng rộng một dặm và làm những công việc cần phải làm cho chư thiên và loài người. Còn tư duy, sau khi mạng chung, cũng sanh làm vương hậu của đế thích. Do kết quả xây dựng một công viên, đã khởi lên cho nàng một công viên tên là Chiếc Tá Lá Vách Quanh Má. Tư duy viên, quan hỷ khi mạng chung, cũng sanh làm vương hậu của đế thích. Do kết quả cúng dường cái hồ, đã khởi lên cho nàng một cái hồ tên là Nang Đá, hoan hỷ. Còn thiện sanh, do không làm thiện nghiệp gì, được sanh làm con chim hạc ở một hang động trong rừng. Khi thấy bóng dáng thiện sanh ở đâu, muốn biết nàng tái sanh chỗ nào, đế thích hướng tâm xem xét và thấy nàng, liền đi đến chỗ ấy thăm nàng, rồi đưa nàng lên thiên giới. Chỉ cho thấy thành phố chư thiên đẹp đẽ, lâu đài chư thiên của thiện pháp, rừng cây leo của tư duy, cái hồ của hoan hỷ, đế thích nói: những nàng này vì có làm việc thiện nên được sanh làm vương hậu của ta, còn nàng không làm việc lành phải sanh làm chim hạc, bắt đầu từ nay hãy giữ giới. Sau khi khuyến giáo nàng và trao cho nàng năm giới, đế thích đưa nàng về lại chỗ cũ và thả nàng ra. Từ đấy trở đi, nàng giữ giới. Sau một thời gian, muốn tìm hiểu nàng có giữ giới nữa không, đế thích đi đến hiện hình làm con cá nằm trước mặt nàng, nghĩ rằng cá đã chết hoặc nhận lấy đầu cá. Cá vẫy đuôi hoặc liền thả cá ra và nói: ôi, nó còn sống. Đế thích nói: lần hai nàng có thể giữ giới được. Rồi ngài ra đi. Con hạc sau khi mạng chung được sanh vào một gia đình làm đồ gốm ở Pha La Mại. Đế thích không biết nàng tái sanh ở đâu. Khi biết chỗ tái sanh của nàng, đế thích liền chở đầy một xe dư chuột bằng vàng, giả dạng một ông già ngồi giữa làng và la lớn: hãy đến lấy dư chuột, hãy đến lấy dư chuột. Nhiều người tự lại nói: này ông bạn thân, hãy cho chúng tôi. Ta chỉ cho những người nào giữ giới, các chú có giữ giới không? Chúng tôi không biết giới, chúng tôi sẽ trả tiền. Ta không cần tiền, ta sẽ cho những ai giữ giới. Các người ấy nói: cụ già này thật cẩn thận. Rồi họ bỏ đi. Thượng không nghe thấy, nghĩ rằng những trái dưa chuột này được mang đến cho nàng, liền đi đến và nói: này ông bạn thân, hãy cho tôi. Nàng có giữ giới không? Thưa, tôi có giữ giới. Những trái dưa chuột này chính ta mang đến cho nàng. Rồi đế thích để cho dưa chuột trước cửa nhà nàng và ra đi. Còn nàng giữ giới cho đến trọn đời. Từ đấy mạng chung, nàng sanh làm con gái của chúa thần Atula là Quê Bắp Chức Tí Quá. Nhờ giữ giới nên nàng rất đẹp. Đến tuổi trưởng thành, cho nàng ra hợp các hình Atula lại và để cô con gái tự do chọn lựa chồng theo sở thích của nàng. Lúc ấy, đế thích đang tìm xem thiện sanh ở đâu và biết được chỗ nàng tái sanh, tự nghĩ nàng đang tìm chồng theo sở thích, chắc chắn nàng sẽ lấy ta. Đế thích liền hóa hiện ra một thần Atula và đi đến chỗ ấy. Nàng được trang sức và được đưa đến chỗ tụ họp để lựa chọn chồng theo ý muốn. Nàng nhìn đế thích với tình yêu thuở trước, liền chọn ngay đế thích: đây là chồng của tôi. Đế thích đưa nàng về thành chư thiên, đặt nàng lên địa vị nữ vương cầm đầu. 20 triệu phụ nữ, nàng sống như vậy cho đến khi mạng chung, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể câu chuyện, bậc đạo sư đã khiển trách vị tỷ kheo ấy và nói: như vậy, này các tỷ kheo, thở trước, trong khi các bậc hiền trí trị vì thiên quốc, giàu từ bỏ thân mạng của mình cũng không phát tâm. Còn ông xuất gia trong giáo pháp giải thoát như vậy, lại uống nước không có lọc, có các loại hữu tình. Sau khi khiển trách tỷ kheo ấy và kết hợp hai câu chuyện, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: thời ấy thần đánh xe mắt tới lý là Ananda, còn đế thích là ta vậy. Câu chuyện tiền thân do hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, chúng con thành kính kính thỉnh như sư Lữ Pháp từ bi thuyết giảng đại học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính lễ thiền bài giảng đại Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Chỉ, Đại Đức Minh Hằng cùng đi trong đức tăng ni và kính tra vị Phật tử. Hôm nay chị vì nghe câu chuyện rất là dài. Trong câu chuyện này thì nó là tôn nhiều những cái câu chuyện nhỏ, nhưng mà tất cả những cái câu chuyện nhỏ đó đó và cái câu chuyện hiện tại trong thời Đức Phật đều nói đến một ý nghĩa. Đó là những người mà giữ giới trong sạch thì họ sẽ có những cái phước báo rất là thù thắng. Câu chuyện nhân viên đưa đầy để Đức Phật kể câu chuyện tiền thân. Đó là hai vị tỳ kheo cùng đi chung với nhau. Một vị sẽ có mang để lọc nước và vị kia thì không mang. Thời Đức Phật đó thì trong cả thực vật tùy thân của một vị tỳ kheo thì cái đại lọc nước là một cái vật gọi là có thể gọi là vật bất ly thân. Bởi vì thời xưa đó thì các vị tỳ kheo mà đi du hành đó thì nước uống đó, có khi thì người ta cũng liêm nước, mà có khi đó thì phải múc nước sông, nước khô, nước suối để uống. Và những lúc đó đó thì phải dùng cái lọc để mà lọc, bởi vì trong nước thì thường có những con vi trùng, có khi có những con côn trùng nữa. Thành ra khi mà lọc đó, thì những cái mà con sót lại sẽ đem đổ xuống bàn dưới nước để không có sọc sân. Thì đây là một cái việc làm rất là quan trọng để năng để giữ cho được cái giới sạch sân, được sống sạch. Nhưng mà vì tỳ kheo, có hai vị tỳ kheo đi chung với nhau ban đầu thì họ hòa thuận, cho nên mặc dù chỉ có một cái lọc thôi nhưng mà dùng chung với nhau cùng lọc và cùng uống. Nhưng mà rồi lại xảy ra cái tranh chấp cãi cọ, cho nên vì khỏi để có cái lọc nước thì muốn lọc một mình, của một mình mà không cho vị kia. Rồi vị kia vì không có lọc khác quá cho nên làm cho uống nước không có lọc. Nó uống nước không lọc như vậy đó thì là điều mà Đức Phật ngài khiển trách. Bởi vì uống nước mà không lọc mà biết rằng cái nước đó nó múc lên từ suối từ sông thì chắc chắn là có vi trùng, cho nên là phạm giới. Và Đức Phật ngài khiển trách và ngài kể câu chuyện. Trong câu chuyện đó đó thì có những người vì dị giới mà họ sẵn sàng hy sinh về mạng sống của mình, như là trong câu chuyện của 33 chàng thanh niên mà được sinh vào quả tam thập tam thiên, mà đứng đầu là thanh niên Magaha, là tiền thân của Đức Phật, lúc đó ngài là Bồ Tát. Khi mà đặt câu chuyện hồi này do chỉ vì nghe các vị anh chị đọc đó thì chỉ thấy rằng là câu chuyện của các vị chư thiên, các vị Atula đó thì rất là cũng không có gì mà cao xa để mà mình có thể tưởng tượng như quả trời là một quả gì dễ gần. Thật sự ra đó, quả trời dục giới chỉ là quả trời của những quả sống của những chúng sống có phước báo do họ biết dự giới hay là biết bố thí. Và những chúng sống đó họ có được những cái phước báo về vật chất thu thẳng hơn, nhưng mà họ vẫn còn tham lam sân hận si mê, cho nên vẫn có chuyện tranh. Như là cái phần khó câu chuyện đó thì có cái câu chuyện là cái chư thiên của quả tam thập tam thiên thì phải đánh nhau với Asura. Tức là Atula đó, vì bởi vì họ ở trong cùng chung trong một quả trời và họ không có dự giới trong sạch, cho nên họ uống, họ cho uống rượu say rồi họ đẩy đi. Thì cái câu chuyện đọc ra nghe giống như là cái câu chuyện, những cái tình tiết mà xảy ra trong cái đời sống của loài người. Để cho chúng ta thấy là mình cũng đừng có quá lý tưởng hóa đời sống của chư thiên. Rồi để mình mong rằng là ở trên chư thiên sung sướng lắm, bây giờ mình tu sao để được mình lên chư thiên để mình ở trên đó sức khỏe. Thật ra ở trên quả chư thiên đó cũng không phải là hoàn toàn khỏe khoắn. Ở trên quả chư thiên mà người mà không biết tu tập đó thì vẫn tự đánh nhau như thường, vẫn tự tranh giành để cưới được vợ đẹp. đôi vọng tử là tử chuyển tánh liên miên và cũng phải chạy chỗ như trường hợp mà mình nghe câu chuyện hôm nay. Thì đó là một cái bài học chúng ta có thể rút ra, đó là dù lên tới quả trời dục giới đi nữa thì chư thiên ở sống trên quả trời đó, đó họ vẫn còn phiền não, họ vẫn còn sống trong phân hận, còn sống trong đấu tranh, cho nên không phải là mục tiêu để chúng ta phấn đấu. Cho nên Đức Phật này vẫn thường nhắc nhở rằng một người tu tập thì mình phải cái mục đích tối hậu đó là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không phải là mong cầu phước báo của nhân thiên. Vì vậy cho nên là nếu như mình làm phước đó thì nên nhớ mong cầu được Phật quả báo của thiền Bồ Đề, chứ đừng có mong cầu sinh lên quả trời, vì đây không phải là cái quả báo mà cần đảm để mà mình phải mong mỏi. Dù là cái phước báo mà muốn sinh lên quả trời đó thì những cái phước báo cũng không phải là khó khăn, như trong câu chuyện của 33 chàng trai đó mà đứng đầu là thanh niên Mai Sa, thì họ là những một cái nhóm thanh niên chuyên đi làm những công việc thiện nguyện, như là họ sẽ đắp đường, họ làm cầu, họ đào hồ, đào ao nước và họ xây những cái giạt đường. Thì một cái nhóm thanh niên như vậy chuyên đi làm những cái việc từ thiện, làm những cái việc mà có lợi ích cho xã hội như vậy, đó là một những cái việc làm đem lại cho họ cái kết quả không những là trong tương lai mà ngay cả trong hiện tại. Và khi mà họ sống, họ đi đâu họ cũng cùng làm việc chung với nhau, họ cùng làm thiền nghiệp với nhau, họ cùng bổ thí, họ cùng giữ giới như vậy, và họ từ đời sống của họ đó, trước đây họ uống rượu, họ trộm cắp, họ sát sanh, vì vậy cho nên là nhưng mà đến khi sau khi mà họ bắt đầu biết được thiền pháp đó, thì họ từ bỏ tất cả những cái việc bất thiền, họ giữ giới bổ thí, và nhờ vậy cho nên là cái danh tiếng của họ ngay một lần. Nhưng mà chính cái người thôn trưởng đó, bởi vì khi không còn có thể phạt họ đóng tiền phạt tiền vạ nữa, thì mới tìm cách để mà mua cổng họ lên tâu với nhà vua rằng đó là những cái người cướp bóc phá làng phá xóm, làm như tội ác. Thì nhà vua đó không, nhà vua này cũng là một vị vua không có phải là công minh, cho nên nghe như vậy thì cứ nói rằng thôi hiểu như có tội như vậy thì cứ đem qua cho qua cha. Nhưng mà chính nhờ cái tâm tư và cái sự dịu dãi của họ mà những con voi đó khi mà được lình được thả ra để tới để tra lên những cái người thanh niên này đó, thì những con voi này nó không có dám, nó khi mà nó lại gần đó, nó chỉ rộng to rồi nó bỏ chạy đi, đem con voi khác tới cũng như vậy, tất cả đều bỏ chạy. Cái đó mình chuyển nhà vua tưởng rằng là họ có thuộc tương không, cái đi xóa khắp thì không thấy không có thuộc như cả, rồi tưởng rằng là họ sẽ có bùa chủ, họ có bùa chủ không đấy. Thì Bồ Tát lúc đó là thanh niên Ma Kha là vì lật đào cho 33 thanh niên đó, nói rằng có, và họ bùa chủ là gì, thì họ mới trả lời rằng đó bùa chủ không có, không phải là gì cả, đó chính là giới, là giới luật trong sạch của chúng tôi thôi, chúng tôi là không có thuộc tâm, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu. Rồi ngoài cái việc mà dự giới như vậy đó, chúng tôi còn bổ thí, còn sang bằng đường xã, đào ao hồ, xây phòng ốc. Thì đấy chính là bùa chủ của chúng tôi, đấy chính là sức mạnh của chúng tôi. Thì bởi vì rõ ràng rằng là những con voi mà khi mà nó tới đó, những người này phải nằm ra trên mặt đất để cho con voi này chạy tới, nó sống tới, nó cha, nó sẽ chết thôi, vì những con voi rất là to. Mà nó cha lên ra tới thì tất cả chết cả. Nhưng mà vì sao những con voi này khi tới mà nó không thể đi tới mà nó rộng lên một bọt chạy, chính là năng lực của những người dự giới và năng lực của những cái phước bảo của người đó khiến cho những con voi nó cạp được và nó không thể hạm hại những người này. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà Đức Phật Ngài nói rằng với một người mà dự giới thì cái phước bảo của họ đó nó rất là thu thẳng. Và có thể nó nói rằng là bất khả tư nghi, cũng khó có thể giải thích được vì sao một câu chuyện này xảy ra như vậy cho voi cha mà voi nó không có dạng cha. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất, là nói lên rằng một người mà có giới hành đó, thì cái phước báo nó viên mãn nó và nó trổ ngay trong việc hiện tại. Rồi những cái người này khi mà họ chết đi thì họ sinh lên cái cõi trời. Nhưng mà có một cái điều cũng khá là đặc biệt, là những người này tuy họ cùng làm phước với nhau như vậy, nhưng mà họ lại không có cho nữ nhân tham gia trong những cái việc thiền pháp của họ. trong này thì nói cái lý do là vì họ không có ham muốn đối với nữ nhân nữa, cho nên họ không có cho nữ nhân tham gia vào công đức và công việc phong học này. Nhưng mà cái lý do mà vì không ham muốn cho nên không có cho nữ nhân tham gia, và ngay cả một người nữ nhân mà muốn tham gia mà làm thiền pháp ấy, thì phải đi hội đồ cho người thờ mộc để giúp, để chẳng hạn như là trong đó thì có cô bốn người nữ nhân rất là những người mà hầu hạ, những người mà gia nhân ở trong nhà của Đức Bồ Tát đó, thì có bốn người nữ nhân, trong đó có ba người muốn làm thiền pháp và có một người thì không muốn, không biết làm gì cả. Thì cái yếu tố này đó, cái yếu tố rằng là những người thanh niên cùng làm trước mà không cho nữ nhân tham gia đó, cũng có thể rằng là ai cũng biết rằng đó, trong một cái tập thể mà toàn bộ là người nói như vậy đó, mà chỉ cần có một vài người nữ vào đó, có khi mà cũng xảy ra những cái vấn đề rắc rối. Nếu như không phải rắc rối là do cái chuyện tình địch, ở đây thì người ta nói vì không ham muốn nữ nhân nữa thì không có chuyện xảy ra là tình địch. Nhưng mà những cái người nữ đó, thường thường thì có những cái tính cách của người họ đó, sẽ do cái hành động theo cái cảm xúc, hành động theo cái cảm tính, cho nên có khi thì hay làm theo, muốn làm theo ý mình mà không còn muốn làm theo ý người khác. Thành ra mà còn có nhiều cái ý kiến khác nhau đó thì càng khó để mà làm cái việc thiền pháp. Tuy nhiên nếu như mà những cái người nữ này đó mà họ có trí tuệ và họ có cái quyết tâm đó thì họ vẫn có thể tham gia được, mặc dù họ cũng bị cái thành kiến của những cái người thanh niên này không cho họ tham gia. Nhưng mà trong bốn cô này thì có ba cô cũng biết cách được tham gia, và mỗi cô khi mà tham gia như vậy đó thì đều có được cái phước báo mà nó tương xứng. Chẳng hạn như cô thiền pháp mà cô xây một cái tháp nhọn ở trong cái phòng họp đó, thì khi mà cô xâm lên cõi trời đó thì cô có được một cái tòa lâu đài. Còn cô tư duy mà xây một cái công viên đó thì khi mà cô xâm lên cõi trời đó thì cô có được một cái công viên. Còn cô hoan hỷ mà đào một cái hồ nước đẹp đẽ thì khi mà cô lên cõi trời thì có một cái hồ nước được hiện lên để cho cô hưởng dụng. Còn nếu cô thiền xong mà không làm gì cả thì không làm con hạt tức là một loài thức xanh. Thành ra đó, một cái câu chuyện về bổn cái người nữ nhân này đó thì cũng cho thấy rằng là những cái phước báo mà phát sinh đó thì cái luật nhân quả đó có khi mà cũng rất là cũng có thể mình đoán được. Thường thường đó mà mình muốn được hưởng cái quả gì thì mình hãy gieo cái nhân tương tự, cho nên người ta hay nói rằng là muốn biết nhân đời trước thì hãy nhân quả đời này, muốn biết quả tương lai thì hãy nhìn nhân hiện tại. Cho nên những người mà mình, ví dụ như mình muốn cái mà muốn được cái gì đó mà cũng dương cái đó đó, thì đây là một cái chỗ mà quý vị cần phân biệt cái thật quan niệm giữa Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. Trong Phật giáo Bắc Tông đó, thì khi mà người ta muốn cho người nhà mình đã chết đi rồi, muốn cho họ có nhà, thì người ta đi tới ống thờ mà người ta làm một cái nhà thiệt là to, thiệt là đẹp bằng giấy, người ta cũng có đốt. Người ta cho rằng khi mà đốt nhà, đốt xe, đốt tiền giấy bằng bạc như vậy đó, thì những cái người thân của họ đó thì sẽ được dùng được những cái đồ giấy đó. Còn trong Phật giáo Nam Tông đó thì ngược lại, nếu như mà mình muốn cho người thân của mình hưởng cái gì đó thì mình lại cũng dương điện chứ tăng những cái vật dùng đó. Ví dụ như Phật có những người thân quyến của mình đến bảo mộng cho mình để rằng là họ đang bị lạnh, họ thiếu y phục, thì thường thường người nhà đó thì sẽ đi dâng y cho chư tăng, rồi lấy được nói rằng do cái phước báo dâng y này mà hồi hiện điểm cho thân bằng chuyển phục độc bỏ bản, mong họ có được cái y phục như ý muốn. Rồi nếu như mà mình muốn cho những người quả vàng của mình và thân thuộc của mình đó mà có được vật thực thì cũng dùng vật thực đến chư tăng, muốn cho họ có được phương tiện xe cộ thì có thể cũng dùng xe cộ hay là cũng dùng dây dệt cho chư tăng, vân vân. Thành ra những cái phước báo đó nó có cái tính cách tương ứng. Và tự như vậy đó là một bên Nam Tông đó thì Phật tử Xuân Phương đó là mình hiểu rằng mình cũng cho người ta cái gì thì mình sẽ được cái đó, và thay vì mình nhận được thì mình lại hồi hướng cái phước báo đó để mong rằng thân quyến của mình sẽ nhận được những cái thứ đó. Thì phước báo là cái thứ có năng lực thật sự, và nó có thể, nếu như người thân của mình mà họ có cái duyên mà họ nhận được sự khôi dưỡng, họ hoan hỷ và sự khôi dưỡng thì họ có thể nhận được những cái thứ mà họ mong muốn. Và như là trong câu chuyện mà ngà quỷ sứ đó thì ngà quỷ sứ là Teta Bát Thú ở trong tiểu bộ kinh thì cũng trở về câu chuyện là chính bản thân ngài Sai Phúc Ta là ngài Phả Lợi Phất. Thì có một lần ngài thấy một vị già quỷ, một vị ngà quỷ nữ đến thăng thóc với ngài và cho biết rằng trong quả phủ bà từng là mẹ của ngài và bà rất là đói, rất là khổ. Và bà muốn xin ngài là nhớ lại từ công ơn nhà ân nhân của bà đã từng là ân nhân của ngài trong quá khứ đó. Thì mong ngài ban phước. Thì ngài Sariputta mới kể cho ngài Moggallana, cho ngài Moggallana mới đến thưa với đức vua Bimbisara và nhờ vua Pasenadi và nhờ vua đó là giúp cho. Vì nhà vua thì họ đúng nhà vua thì có rất là nhiều tài sản, cho nên nhà vua đã cũng dường vật thực y phục và cốc lưu đến cái chư tăng và đến ngày và hồi hướng phước bảo thì tất cả những cái thứ đó dâng cho ngài ngài Sariputta và ngài Yasariputta đã đại diện dâng cho đến cái chư tăng và hồi hướng thắng bằng chủng thuộc võ bản của ngài. Và chỉ trong ngày hôm sau thôi thì một vị chư thiên lại đến với ngài Moggallana và cảm ơn rằng là chính nhờ cái phước bảo mà quý ngài đã làm và hồi hướng cho bà. Mà ngày hôm qua là bà là một vị ngạ quỷ mà hôm nay bà trở thành một vị chư thiên. Thì đó là những cái câu chuyện mà được ghi lại ở trong tiểu bộ kinh. Và để cho bà nó đã trở thành giống như là một truyền thống. Từ đó cho những người Phật tử biết được rằng là nếu như mà mình muốn làm lợi ích cho những người thân bằng quyển tục đã có bản đó, nên làm cách nào thì họ có thể hưởng được và cái cách nào đó thì họ không có thể hưởng được. Thì ở đây đó câu chuyện mà về nàng thì trong ba người nữ nhân, bốn người nữ nhân thì có ba người làm phước thì họ được sinh lên quả trời rồi, riêng có một người là nàng thiền sanh không làm phước chi trả thì trở thành một con chim hạt. Nhưng mà vì Bồ Tát lúc bấy giờ trở thành vua trời Đệ Thích, vua trời Đệ Thích thì dùng cái khả năng của mình, thân thông của mình đó, thì biết được rằng là ba nàng này đã trở thành bốn vị nữ nhân của mình, thì có ba vị nhờ có thiền pháp đã trở thành vị chư thiên rồi, riêng thiền sanh lại trở thành một con hạt, tức là loài súc sanh vì do không có thiền phước chi trả, cho nên là đã giúp cho con hạt bằng cách đó là khuyên nó phải nên giữ giới và khuyên nó đó là giữ giới không nên sát sanh. Một là một con hạt đó mà để giữ giới không có sát sanh không phải là dễ dàng. Thành ra nó phải đi tìm những cái con vật đã chết nó mới ăn thôi. Còn những con vật nào mà còn sống thì nó không có ăn, nó cũng giữ giới và sanh được. Và để thích muốn giúp đỡ cho cái người thân bằng tiện thuộc của mình, nên có một lần thử thách là biến thành một con cá. Rồi là con cá nó nằm đó nó dọa chết. Thì con hạt này nó tới, con hạt thì đó là con hạt chính là hậu thống của nàng thiền sanh đó. Thì con hạt này nó tới, nó từ con cá chết rồi nó bình cấp lên mạng, nhưng mà khi thấy con cá nó nhúc nhích biết rằng con cá còn sống, vì vậy cho nên nó lại thả xuống và chỉnh nhờ như vậy đó biết được rằng đó là con hạt này để phát biết được rằng là nó đã mặc dù đang là súc sanh mà nó vẫn có thể giữ giới được, và vì vậy cho nên là yên tâm rằng là cái người thân thuộc của mình từ nay đã biết giữ giới rồi, và vì vậy cho nên con hạt đó khi mà sau khi mà thân sanh vật bàn chúng đó thì lại được sanh làm người. Rồi để thích là muốn đi tìm giúp cho nàng nữa mà không, mà bây giờ đó muốn giúp á mà đem chở đây một cái xe dưa chuột băng vàng mà ngồi giữa làng mà la lớn lên là ai sanh thì cậu lại dưa chuột, nhưng mà đó chỉ cho người nào có dự giới thôi. Thì thường thường đó những người mà họ không có dự giới đó thì họ mà tới thì họ chỉ thấy rằng dưới chuột chỉ là dưới chuột, thì có người nào đó có dự giới thì khi đạo người đạo mình thấy dưới chuột này trở thành vàng thì chính là nam tiền thân đó nhờ có dự giới mà thấy nhận được chỉ cái chiếc xe dưới chuột và chiếc xe chuột dưới chuột đó đây trở vàng. Và rồi sau đó một chiếc sau thì nàng là chúng ta là một con gái của thần Atula. Rồi đây cái từ về sau đó thì là kể câu chuyện nàng sinh ra là nàng rất là đẹp, rồi vì Atula là muốn lấy nàng, rồi vua Đệ Thích cũng muốn lấy, cho nên hai bên mới đấu đấu đá với nhau. Rồi khi mà đấu đá với nhau như vậy rồi khi mà vua trời để thích đó, mà giao tranh, cái đoàn mà giao tranh đó thì có một đoàn đó rất một cái chi tiết rất là quan trọng cần phải để ý tới trong câu chuyện mà quý vị nghe đọc đó. Thì khi mà vua trời để thích cục dẫn một đoàn quân đi đánh nhau với thân áo tu la, và khi mà ra đánh nhau ngoài mặt biển thì thua và bỏ chạy, phải chạy đi. Thì khi mà chạy trở về đó thì đi vào trong một cái khu rừng, là do những cái cây chạy thì những cái hàng trăm cái cổ xe mà chạy như vậy đó làm cho cái cây, những cái cây bông lùa trong rừng nó bị chặt đứt và khiến cho những cái con chim nó sợ hãi và nó la lớn. Thì để thích biết được rằng đó là nếu như mà một đoàn xe mà chạy vào rừng như vậy sẽ làm tổn hại những loài chim, cho nên quyết định rằng đó thôi, thì thà đó là mình mất cái chủ quyền của thiên giới, thà là mình từ bỏ cái mạng sống mà nộp mình cho Atula, còn hơn là bởi vì cái lợi ích của mình mà khiến cho chúng sanh phải bị khổ đau, phải bị mất mạng. Và vì vậy cho nên để thích, để cho những con chim này được sống sót mà phải quay trở về sẵn sàng chịu chết dưới tay của các vị thần Atula. Nhưng mà chính cũng nhờ cái phước đó, do từ hy sinh của mạng sống của mình mà giảm là quyết định trở lui. Nhưng mà ngược lại đó thì Atula thấy rằng những cái đoàn chư thiên này bỏ chạy nửa chừng mà lại quay trở lại, thì nghĩ rằng họ mà quay trở lại đó có lẽ là họ đã có được cung tiếp tế, họ có được cung tiếp liền, có đã có một cái sức mạnh mới, cho nên họ mới quay lui. Và vì vậy cho nên những chủng Atula là sợ chết quá, sao dao động mà bỏ chạy trốn vào trong lâu đài của Atula. Rồi khi đó thì để thích đi vào được ở trong thành của chư thiên rồi khi đó có một cái lâu đài nổi lên rồi, nhờ vậy cho nên là có sức mạnh cho nên đánh thẳng được Atula. Thì cái câu chuyện mà đánh nhau giữa chư thiên và Atula thì là cái câu chuyện dài nhiều tập giữa chúng sanh ở trong cái các cổ quả dục giới. Nhưng mà cái chi tiết là các vị chư thiên đó, phải nói rằng là trong khi mà nói về cuộc chiến giữa chư thiên và Atula giống như là cuộc chiến giữa thiền và ác. Bởi vì những người chư thiên là những chúng sanh như có thiền pháp mà được sanh lên của trời, còn Atula là những chúng sanh là do cái pháp sân hận mà bị sanh vào trong cái loài của cái loài Atula. Thì Atula đó là ác thú, bởi vì trong những cái quả giới của Phật giáo đó thì địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh gọi là ác thú đoạ xứ, là những cái quả khổ. Còn từ quả người cho tới chư thiên là quả vui. Vì vậy cho nên cái cuộc chiến giữa chư thiên và giữa Atula đó là cuộc chiến giữa cái thiền với cái ác. Và với những người đó mà ở trong, với những người mà họ sống ở trong quả trời đó, thì tuy họ cũng còn có sân hận cho nên mới có chiến tranh, nhưng mà những lúc phải lựa chọn giữa cái việc là chiếm được cái chủ quyền của mình, chiếm được chủ quyền của quả trời, hay là để mà giữ được cái mạng sống của mình và phạm giới sắc sắm đó, thì những cái gì chứ thiên đó mà trong đầu là vua trời để thích, là họ đã sẵn sàng hy sinh cái mạng sống của họ, nhưng mà chúng nhờ cái sự hy sinh đó cái phước báo phát sinh khiến cho họ là thoát được cái thân, thoát thân và họ trở lại là giành được chiến thắng. Thì như vậy cho nên là lão tử cũng có cái câu nói rằng là ngoài chi thân hầu chi thân như thân tiên, ngoài chi thân như thân tồn, tức là có những lúc đó mình để cái thân mình ra phía sau thì thân mình lại trở thành trước, có khi đó mình lại lòi trời mình không mang tới cái sự sống của mình nữa đó, thì cuối cùng cái thân của mình lại còn. Vì vậy cho nên đó là những cái điều mà mâu nhiệm ở trong cuộc sống. Chẳng hạn như có những người họ sống họ rất là khiêm cung, họ không bao giờ lận lướt, họ không bao giờ là đòi hỏi ăn trên ngồi trước, họ luôn luôn sống một mực rất là giản dị, rất là khiêm tốn. Nhưng mà chính cái đức của họ như vậy đó nó lại tỏa sáng ra. Những người mà đến bên họ cảm nhận cái đức khiêm cung, cảm nhận được cái hành cái quý đáng quý của họ đó, thì người ta lại càng quý mến, người ta lại càng trân trọng và người ta lại càng muốn nâng những người này lên cái điều gì cao cả. Cũng như vậy, những người mà khi mà họ không còn, họ không kể tới cái mạng sống của họ nữa, họ sẵn sàng hy sinh cái mạng sống của họ để giữ giới, để bảo vệ cho những mạng sống cho những chúng sanh khác đó, thì chính nhờ cái phước báo giữ giới đó mà cái mạng sống của họ lại được giữ gìn. Cho nên trong nhiều cái chuyện tiên thánh đó, thì mình thấy rằng là phần lớn tốt những cái người những chúng sanh khi mà họ tới đường cùng rồi, họ phải hy sinh cái thân mạng của họ đó, thì chính những cái lúc đó đó thì do cái phước báo của họ, họ lại chẳng hạn như trong cái trường hợp mà thái tử mà bị mắc cặp mắt thì mà vẫn không có hề sân hận, không có hề thù oán, thì cặp mắt của thái tử ấy sáng trở lại. Hay là như trong câu chuyện của nàng Sirima đó, thì của nàng Supavati đó, thì những cái lúc mà bị người ta tạt nước dầu nặng vào mặt, mà mặc dù bị tạt dầu nặng vào mặt như vậy nhưng mà vẫn không kiểu bị không hề sân hận, vẫn khởi cái lòng từ độ về chúng sanh, vẫn tỏ cái sự sân hận với mình, mà chỉ như vậy mà dầu nóng cũng không làm cho khuôn mặt bị bỏng. Hay là như trong cái câu chuyện mà của con thỏ đó, mà nó sẵn sàng nó nhảy vào đống lửa để nó dâng nó làm lấy cái thân của mình mà dâng lăn món thức ăn cho vị đạo sĩ đó, thì chỉnh nhờ như vậy mà cái lửa đó không có đốt cháy được cái thân của nó. Thì những cái câu chuyện như vậy rất là nhiều ở trong các cái chuyện tiên thân, và ở ngay ở trong đời sống cũng vậy. Mình thấy rằng có những người đó, có khi mà họ sẵn sàng mà họ hy sinh, nhưng mà chính cái hy sinh của họ đó là làm cảm động tới những người khác, họ làm cảm động tới tới những cái gì chư thiên các vị thân. Cho nên là khi mà họ sống ra từ ngoài nguy hiểm nhưng mà họ từ màn sống của họ vẫn được bình yên. Ngược lại có những người họ hèn nhát, họ sợ hãi và họ khám sống sợ chết, và họ đẩy người khác đi vào cái sự chết để bảo vệ cho để bảo vệ cho màn sống của chính họ đó. Thì do cái nghiệp báo của họ đó, thì dù họ có chạy trốn đến đâu đi nữa đó, thậm chí vào trốn trong hang sâu hay là vào trốn ở làm một cái lâu để mà phải tránh cái nghiệp báo của mình đó, thì tới cái giờ mà nghiệp cổ trổ quả mà trổ ra đó, thì họ vẫn phải chết như thường. Thành ra một người mà sống mà hiểu được lý nhân quả, một người mà sống mà vẫn tin tưởng vào trong cái thiền pháp đó, thì dù bất cứ cái hoàn cảnh nào thì là giới hành đó vẫn là cái có giá trị quan trọng nhất, và thậm chí có khi mang sống là trở thành chủ yếu. Thì những cái câu chuyện của ngày hôm nay, từ câu chuyện của một người tu theo Phật giới và sau đó cái câu chuyện của những cái chàng thanh niên mặc dù bị voi trà mà cuối cùng thì không có bị chết, rồi như là câu chuyện của con hạt đó, là nó vẫn sẵn sàng là khi mà nó đói như vậy nhưng mà thấy con cá con sống thì tập thả ra. Hay là như câu chuyện mà của chiếc các sĩ vị thiên do vua trời để thích, mà sẵn bị Atula rượt đằng sau nhưng mà sẵn sàng để cứu những cái đàn chim non đó, thì trở mình quay đuôi lại để nộp mạng nhưng mà cuối cùng vẫn sống. Thì tất cả những cái câu chuyện ở trong cái chuyện tiên thân ngày hôm nay đều nói lên một cái ý nghĩa rằng là việc giữ giới và nghĩ tới và tình thương đối với những cái mạng sống của chúng sống đó, là một điều rất là quan trọng. Và chúng ta có khi là sẵn sàng hy sinh cái mạng sống của mình để giữ giới cho thân Phật, để mà bảo vệ cho sự sống, cho sự bình an của người khác. Thì chính những cái lúc hy sinh đó đó, thì những cái đó là những cái thiền pháp rất là cao cả. Những cái thiền pháp này có khi nó có cái công năng rất là nhiều màu, và nó có thể chuyển hóa được, nó có thể hóa giải được những cái nguy hiểm và khiến cho biển từ sự nguy hiểm thành cả về bình an, và khiến cho cái sự chết nó trở thành một cái sự sống, khiến cho những cái hiện hòa nó trở thành những cái sự thăng hoa rất là tốt đẹp. Thì nếu như những câu chuyện đó giúp cho chúng ta có thêm một cái lòng tin vào cái sự hiện giới, sự bổ thí, sự lâm phước, và chúng ta sẽ thấy rằng là mình muốn có được cái điều gì thì mình sẽ gieo cái nhân tương ứng. Mình muốn có cái sự giàu có thì mình phải bố thí, mình muốn có cái sự có trí tuệ thì mình phải học hỏi. Không có cái gì trên đời này tự nhiên mà có cả. Tất cả những cái chư thiên mà họ được sống lên cõi trời đó thì do họ có thiền pháp. Những người nào có xây dựng giảng đường, có cúng dường hồ hồ cây, vườn cây hay là hồ nước, thì khi đó họ mới có được những cái như vậy. Còn có những chúng sanh lên quả trời mà không có lâu đài cho chính mình. À, không phải là trên quả trời người nào cũng có lâu đài. À, có những người đó sinh ra ở trên quả trời do họ có một cái phước nhỏ bé nào đó, nhưng mà khi mà sinh lên quả trời đó, họ lại là sinh lên trong những cái lâu đài có sẵn. Cái lâu đài đó đã thuộc quyền sở hữu của người khác, cho nên khi mặc dù sinh lên quả trời nhưng mà lại là làm thuộc hạ của cái chủ nhân ở trong cái lâu đài đó. À, chẳng hạn như từ trong nếu như quý vị mà đọc trong cái kinh Đệ Thích Vấn Đạo á, thì trong đó cũng có những cái đoạn mà vua Đệ Thích mà than phiền rằng đó là có khi phải sự phải mất thi giờ rất là nhiều trong cái việc phân xử, là những cái chúng sanh là người này sinh ra thuộc về lâu đài này, là có phải là thuộc hạ của lâu đài này hay là thuộc hạ của lâu đài kia, vân vân. Thì như vậy đó, đọc những cái câu chuyện đó thế nên mày thấy rằng là phước báo của chúng sanh ở trong các quả trời cũng không phải là đồng đều như nhau. Thế nên có những chúng sanh họ làm phước nhiều, họ cũng đưa nhiều, họ thấy chùa chiền, họ thấy tình xã, họ thấy những cái giảng đường, họ làm đường đó, thì cái phước báo họ không nhiều đó. Thì khi họ sinh ra họ có những cái lâu đài riêng, họ có những cái người hầu kẻ hà rất là nhiều. Ngược lại đó, có người cũng được sinh lên quả trời mà bản thân họ phải đi làm kẻ hầu người hà cho người khác. Thì nhân nào thì quả đó, khi mình hiểu tin là nhân quả đó, thì mình muốn có được cái gì thì mình tự tạo ra cái điều đó. Ngược lại, mình không muốn có những cái điều khổ đau gì thì mình đừng có tạo ra những cái nhân khổ đau. Thì tin và hiểu lý nhân quả đó, thì đời sống trong hàng ngày chúng ta sẽ rất là thận trọng, sẽ tính tận làm những cái việc thiền và cũng phải ngăn ngừa tránh xa những cái điều ác, bởi vì cái điều nào nó cũng sẽ trổ quả, dù xa dù gần dù sớm dù muộn nó cũng sẽ trổ quả. Từ từ khi nào mà mình đã giải thoát khỏi thân tử luân hồi thì nghiệp đó mà mình mất đi mà thôi, không còn hiệu quả nữa mà thôi. Còn nếu như mà những cái nghiệp kia mình đã tạo ấy, thì nó sẽ tự có cơ hội nó sẽ trổ ra bất cứ lúc nào. Thì câu chuyện ngày hôm nay, quý vị thấy rằng câu chuyện thì rất là dài, nhưng mà tất cả ý nghĩa đều nhằm lên hỏi lên cái phước báo của việc giữ giới và thúc đẩy chúng ta hiểu được cái giá trị của việc giữ giới, và từ đó là chúng ta sẽ giữ giới một cách tâm trọng cẩn mật và nghiêm túc hơn. Xin được dừng lại cái thời pháp không ai ở đây và phước báo phát sinh ở trong thời pháp thì xin dâng đến Chí Tôn Đức cùng quý Phật tử cầu chúc cho tất cả quý vị cũng có được những cái phước báo như ý muốn, và sẽ trong tương lai sẽ có được những cái điều như sự nguyện, và cũng hồi hướng được phước báo của cái thời pháp này đến cho thân bằng chúng sẽ có bạn, đặc biệt là cũng như sư điều tư cầu chúc cho quý vị đó được sớm giải thoát khỏi thân tử luân hồi. Bây giờ thì con xin được chuẩn bị thỉnh tòa giác ngộ bắt đầu cho phần thảo luận của buổi học ngày hôm nay. Nam mô Thầy Giác.
Các bạn thân tâm cũng như như sư lưu pháp. Bên kia công đức và thư quý Phật tử, bây giờ chúng ta cuối sang phần thảo luận. Tại câu thảo luận đầu tiên thì chúng ta muốn đề pháp đăng hoàn thiện trả lời. Không biết đề pháp đăng có nghe rõ không? Xin hỏi đệ lý pháp tăng có nghe không? Dạ vâng. Đệ lý pháp tăng chúng ta thường nói rằng kẻ ác thì sẽ gặp quả khổ, và kẻ ác thì thường sinh ở trong cái địa vị thấp kém. Nhưng mà tại sao có những trường hợp như là Atula Vương hay là Ma Vương, và Ma Vương là con trời thoát hóa tự tại, hay là Atula Vương thì họ là những chúng sinh không bị ác khỏi ác xấu, mà tại sao lại có cái địa vị, có cái quyền hành như vậy? Thì trong trường hợp Atula Vương đó, thì Đại Đức Pháp Đăng nghĩ rằng ở cái địa vị đó có phước hay không có phước? Nếu có phước thì tại sao lại là con là Atula? Và nếu không có phước thì tại sao lại có cái quy lực của một vị Atula Vương?
Yeah. nên cái câu hỏi của trường thượng tọa thì có nhiều người hiểu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula là bốn khổ cảnh. Nhưng mà thường thường quý vị thấy Atula, có Atula chư thiên nữa, chư thiên Atula. Atula là những cái chúng sanh khổ là khác nữa, còn chư thiên Atula là khác nữa. Nếu quý vị nào muốn hiểu rõ thêm thì quý vị coi cái cuốn Chúng sanh sanh thú của thượng tọa Thiện Phúc thì quý vị sẽ thấy. Thì khi nói đến Atula Vương đó là chúng ta thấy rằng núi mà khi mà thanh niên mắt khá chưa có thanh về cái cõi đó, thì tất cả những cái vị này là ở trên cõi trời Đao Lợi. Nhưng mà những vị này có nghĩa là không có kiêng dè, không có giữ giới, mà thường những uống cái cây gọi là cái cây tiên tử. Cái cây đó thì uống xong nữa sai một ngày ở trên cõi trời bằng 100 năm của nhân loại chúng ta. Thành ra khi mà những cái vị đó uống sai vậy, nằm dắt ngang ngửa đó, thì Đức Trời Thích và những vị tân chư thiên, 33 vị thanh niên sanh về cõi trời Đao Lợi đó, thì thấy những cái vị đó như vậy đó, thì những vị này không có muốn để ảnh hưởng đến mình, nên ra lệnh cho tất cả những cái vị đó quăng những cái vị chư thiên đó xuống, và những vị chư thiên này nó trở thành Atula chư thiên ở dưới cái cõi trời Đao Lợi một chút xíu trên núi Chiniru. Nên chúng ta thấy nếu mà những chúng sanh này không có phước thì đâu có tồn tại cõi chư thiên. Nhưng mà vì có phước và khi Đức Trời Đức muốn tạo thanh cái dọn đó, thì khiến cho những chúng sanh này đó quăng những sanh này xuống tầng dưới, thì những tầng dưới nó lại hiện lên một cảnh giới chư thiên. Nhưng mà cái cây tiên tử nó khác với cái cây bông kèn, khác với cây trên cõi trời Đao Lợi thôi. Thành ra chúng ta thấy khi mà Atula Vương thì là những chúng sanh có phước. Chúng ta phải hiểu như thế này là khi mình tu hành á, có nghĩa là mình tạo phước á, mình sanh về những cõi trời vẫn có năm cái loại thần thông, năm cái loại thần thông. Và chúng ta cũng thấy có một lần đó thì Đức Trời Thích đã cưới con gái của Atula Vương là nàng Sujata để lên cõi trời làm thiên hậu. Nếu là chúng sanh khổ thì không có được như vậy. Chúng sanh này là những chúng sanh Atula chư thiên, chứ không phải là chuyện mà không phải là chúng sanh khổ Atula khác. Atula mà khổ là khác, Atula chư thiên là khác. Nên khi mình nói rằng ở sanh vào những cái cõi mình gọi là ma vương á, thì cũng là một vị bồ tát thôi. Nhưng mà vị đó có nghĩa là còn chưa có giải thoát luân hồi, những cái phiền não quấn tụ nó chưa có đoạn trừ được, nên á, khi mà những cái gì mà mình chạm cái tự ái của mình á, thì mình thấy mình cũng muốn thử coi cái người đó cao hơn mình như thế nào. Chúng ta thấy như là đối với ma vương á, thì chập gẹo những cái vị tùy khu đó, cũng như hiện vào chỗ này chỗ kia đó, thì những cái vị tùy khu đi á, muốn thử những cái vị này thôi. Và khi những cái vị này biết mình á, thì nghĩ rằng ô mình chọc gẹo vị này đã biết mình rồi. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện của trong cái bài kinh Hàng Ma, mà ngày đó là ngày mất lãnh ná là bị ác ma du chi mà đi trong bụng đó, thì ngày thấy ác ma đi trong bụng thì cũng dọn dạng như những cái đứa bé mà hay chọc gẹo những người lớn thôi. Chọc gẹo thì cho cái người đó có biết được mình hay không, biết cái khả năng hay là muốn thi thố cái tài năng của mình để chọc gẹo như vậy. Thì đó chúng ta thấy rằng những cái nói đến ma vương đó, thì chúng ta thấy rằng cõi dục giới là cái vị chúa thao hóa tự tại là cao nhất cái cõi dục giới. Nhưng mà thường thường là muốn nói đến ma vương thì muốn thống trị mình, cũng như mình làm vua, mình muốn cái quyền lực của mình ở trong cái cõi nhân loại, thì không có muốn ai mà vượt trội hơn mình. Khi mà có một người nào nghe tên hoặc là mình muốn biết người nào mà có khả năng hơn mình thì mình muốn thử thách gì đó. Thì ma vương thì muốn phá thách hay muốn thử thách Đức Phật, nên nó mới hiện ra những cái hiện tượng đó. Chúng ta thấy những việc mà ma vương làm nó không phải người thường có thể làm được. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật đi vào trong kinh thành cất thực á, thì ma vương nhập vào tâm chúng sanh, tất cả mọi người không có ai thấy Đức Phật hết. Đây là một cái điểm phải nói là cái thần thông cũng dạng có tầm cỡ mới có thể làm được như vậy. Không có cho ai thấy Đức Phật đi bát hết. Cho đến lúc mà Đức Phật đi bát xong đi ra ngoài cổng thành thì ma vương lại hiện ra chọc ghẹo. Bữa nay Sâm Môn Gotama đi bát không, có bậc thực có vui không, mà có buồn không? Nếu có buồn thì đi vào đi là sẽ cho người ta đỡ bát. Nhưng mà nếu mà Đức Phật thì Ngài biết được Ma Vương, dù có vào thì Ma Vương cũng làm như vậy, cũng tiêu gạo như vậy thôi. Nên Đức Phật Ngài nói với Ma Vương là quá duyên phận sự phải hành, dầu không bậc thực tâm lành vẫn vui, pháp hỷ thiền định có rồi, từ bi ao lạc như trời phạm thiên. Là muốn nói đến cái thiền diệt thực á, là Thế Tôn có cái thiền diệt thực nữa, chứ không phải là gì cái đoàn thực không, là cái bậc thực mà nuôi cơm cảnh bánh táo nuôi cái thật thân này, nhưng mà có cái thiền diệt thực nữa, là cái này nuôi duy trì nuôi cái thân mạng này không cần phải ăn uống. Để nói cho Ma Vương